Tuyên Dương nghe nói quýnh ruột, bèn hỏi rằng: Tể phủ Bảo Trẫm trốn tại chỗ nào là bây giờ? Khi ấy Trịnh Bắc Cung nói rằng: Lúc quốc mẫu Lâm Thành có để lại cho Hiền Khanh một phong giản thiếp, dặn khi nào lâm việc hãy mở ra mà xem. Bây giờ Khanh để đâu không mở ra mà trở cơ nguy cấp. Yến Anh nghe nói bèn thò tay vào túi, lấy phong thư mở ra, thấy có mấy lời như vậy: A gia có một cái giỏ đã giao cho Trịnh Bắc Cung, vừa ngồi vào trong giỏ ấy, tức thì có thần minh bảo hộ, đưa về tới Thương Sơn ẩn tàng. Ấy là một vị cứu tinh. Ngô Khởi tới phóng quả đoạt thành, thì xin thiên tử phải làm y như kế. Yến Anh xem rồi cảm mừng, hai tay đưa lên cho Tuyên Dương xem. Tuyên Dương cũng xem rồi kêu Trịnh Bắc Cung mà hỏi rằng: Quốc mẫu nói có một cái kinh khuôn để giao cho Khanh, bây giờ ở đâu? Trịnh Ngọc Thiền nghe vua hỏi, liền dội khiến nữ tỳ vào lấy giỏ đem ra. Tuyên Dương nghe nói lấy làm kỳ, và không biết tính làm sao ngồi đặng hai người, bèn rơi lụy với Bắc Cung nói rằng: Này Trẫm đã có phương cứu tử, còn Ái Khanh bỏ lại trong dạ Trẫm không đành. Ngọc Thiền liền tâu: Khi trước quốc mẫu có nói thiếp phải có một ngày tai nạn, nên đã cho mấy món bảo bối để hộ mình, xin chúa thượng hãy dứt tình mà bảo toàn thánh thể. Khi Tuyên Dương đang còn bệnh Trịnh, chưa nỡ dứt tình, kế thấy chúng cung nữ chạy vào, khóc lóc than rằng: Tặc binh công thành rất gấp, xin thiên tử cứu nguy chúng nô tỳ. Tuyên Dương lại thêm rơi lụy dầm về và an ủi thị thần cùng cung nữ. Yến Anh khi ấy bước tới tâu rằng: Xin chúa thượng đừng đem lòng quyến luyến, nếu để trễ nải ắt việc lớn không xong. Tuyên Dương chẳng biết liệu làm sao, bèn gian giái cùng Tiên Vương Tông Tổ xin bảo hộ cho qua khỏi lúc ách nạn. Giá rồi tay lại phân tay, nhắm mắt lại bước vào trong giỏ. Tức thì nổi lên một trận gió, hào quang năm sắc rõ ràng, thần linh bảo giá qua phía tây nam bay đến núi Thương Sơn tị nạn. Còn Ngọc Thiền thấy cái giỏ bị gió thổi bay, Tuyên Dương đi mất, thì liền gieo mình vào trụ đá mà liều thân. Thời may có cung nữ đứng gần chạy tới cứu hộ. Yến Anh mới tâu rằng: Nay thiên tử đã cố cứu tinh lánh nạn, xin đương đương hãy bảo trọng mình vàng, chờ cho quốc mẫu bình định được Ngô Bang, sẽ có ngày phục thù quyết hận. Ngọc Thiền bèn lau nước mắt nghe theo lời. Cung nữ liền dẫn đưa ra hậu diện, kiếm một chỗ thanh vắng mà dưỡng nuôi căn bệnh. Kế đó Yến Anh sắp đặt sâu trước xong rồi, mới đi tới ngõ môn, thấy Tề Phụng bắt được một tướng giặc, trói thúc cái lại đang dẫn vào. Yến Anh hỏi: Người đó là ai? Tề Phụng bèn thuật lại rằng: Tướng giặc tên là Tăng Tú, đem binh tới công phá cấm thành. Mạc tướng bắt được nó đây, xin đem tới triều môn chấp pháp. Hai người vừa đi vừa nói, lại gặp Tề Trinh với Tô Tần. Yến Anh bèn thuật chuyện Tuyên Dương đã ngồi trong kinh khuôn tị nạn rồi, ai nấy thảy đều mừng. Kế giây lát trời vừa hưởng sáng, Yến Anh ngó thấy binh Ngô Khởi điệp điệp trùng trùng, chẳng khác như kiến cỏ, lựa bề cực không nổi, phải tính kế mà cứu lấy dân lành. Mới ngồi thương nghị với mấy anh em, phải dùng mưu trá hàng đợi thời khôi phục. Tô Tần khen phải, bốn người dắt nhau tới trước ngọ môn, dựng một cây cờ trắng, kêu chúng tướng bảo trở về thông báo. Lúc đó Ngô Khởi còn đang đốc binh công phá, thấy Tiểu Hiệu chạy tới bảo rằng: Trong cấm thành đã dựng cờ đầu hàng, tình soái gia hạ lệnh. Ngô Khởi cảm mừng, liền truyền quân dừng tay lại. Về lát thấy Yến Anh cầm cờ đi tới, về sau lưng có theo 4-5 người, đến trước đầu ngựa quỳ thưa rằng: Lão phu tình nguyện đầu hàng, xin phò mã ra ơn bất sát. Ngô Khởi rất đẹp dạ và nói rằng: Như tại phủ đã chịu hàng, thì ta tạm lưu binh mà cứu hỏa. Yến Anh bèn bảo Tề Phụng, Tề Trinh mở cửa kim loan rước Ngô Khởi vào. Ngô Khởi vào tới giữa điện, không thấy ai hết, bèn hỏi rằng: Tề Tuyên Dương ở đâu mà sao bổn soái không thấy mặt? Yến Anh thưa: Lúc Tuyên Dương thấy thành Lâm Tri đã phá, không biết chạy đi ở phương nào, hoặc là gieo mình xuống giếng sâu, hay là tự giận dưới sông không biết. Chúng tôi chẳng thấy hình thấy dạng nên phải dắt nhau ra đi đầu hàng. Ngô Khởi bèn nghĩ thầm rằng: Hồ Tiên Ông có nói ta có địa vị phận đế vương, lời ấy nay chắc là quá thiệt. Nghĩ rồi nói rằng: Từ lúc Sở Binh sát hại, bổn soái có đi tới núi Cửu Lý Sơn gặp Hồ Ông Đại Tiên, đem trận đồ giao cho bổn soái, lại bảo đi tìm cho Đặng Hạ Quốc Mẫu cùng nhau đem binh tới phá công thành Lâm Tri. Truyền Biểu lúc ấy phải tự tận quy tâm thì ngôi cửu ngũ về tay bổn soái. Này như vậy thiệt đã là có lời Tiên Ông dạy đó không sai. Bây giờ tể phủ đã quy thuận với cô gia thì sẽ cùng ta dự chuyển quốc chánh. Yến Anh thưa: Nay bệ hạ muốn nên ngôi cửu ngũ thì phải sắp đặt sửa sang như vậy mới được cửu trường cơ nghiệp ngàn năm bền vững. Ngô Khởi nói: Tể phủ đã sẵn lòng chỉ bảo, cô gia nhất định thi hành. Yến Anh bèn nói nhỏ với Ngô Khởi. Ngô Khởi vui mừng quá đỗi, bèn thâu nạp hàng biểu và xuất bản An Dân, lại sai ít vị thân quân về Thanh Châu mà rước Nghinh Xuân Quốc Mẫu. Ngô Khởi lại truyền nội thần dậu tiệc đặng thưởng yến công thần. Cách ít ngày, quân thám tử vào báo rằng Hạ Nương Nương đã gần tới cách hoàng thành chừng 30 dặm. Ngô Khởi cảm mừng, liền đem quan võ bá quan ra khỏi thành Lâm Tri nghênh tiếp. Giây lát, Hạ Nghiên Xuân đi tới Triều Môn, thẳng đến Chiêu Dương Cung. Thái sư Dương Quảng cũng mừng rỡ vô cùng, thế nữ đều ra bái yết. Nghiên Xuân vào ngồi giữa chánh cung, bèn hỏi: Trịnh Ngọc Thiền bây giờ ở đâu? Cung nữ tâu rằng: Lúc thành Lâm Tri đã bị phá, Trịnh Bắc Cung liền đập đầu vào trụ đá mà liều mình. Chúng tôi xúm lại cứu sinh, đem ra hậu hoa viên đang dưỡng bệnh. Nghinh Xuân nói: Con tiện tỳ, lúc trước nó ỷ thế trung hậu mà khinh miệt ai gia, nay hãy bắt nó ra đây, đặng ta sẽ đền ơn cho nó. Cung nữ vâng lệnh lui ra, kế thấy Ngô Khởi với Yến Anh vào hầu. Nghinh Xuân cho ngồi nơi cẩm đôn rồi hỏi rằng: Hai khanh vào đây có chuyện chi nghị sự chăng? Ngô Khởi tâu rằng: Nay Tuyên Vương đã tự tận, trong nước không lẽ không vua? Yến Anh với triều tình quy thuận rồi, Đường Đường phải tính làm sao mà cầm quyền thiên hạ. Còn một nỗi thái sư còn đó, tôi còn lắm sự nghi ngại trong lòng, xin Đường Đường phải tính cho xong rồi sẽ hưng binh đi bắt chung vô diệm. Hạ Nghiên Xuân lại hỏi Yến Anh rằng: Tể phủ cao kiến thế nào, xin hãy phân qua cho ai gia rõ. Yến Anh liền quỳ xuống tâu rằng: Nương nương vẫn biết lão thần là người can trực thì xin xá tội mới dám tâu. Giờ này nương nương muốn bảo thủ giang sơn thì phải chém quốc trượng và trang mạnh mới an lòng, rồi tôn Ngô Phò Mã lên ngôi quân chủ. Còn nương nương đã có sẵn nữ trung nghiêu thuấn tạ mưu, như trung hậu có đem binh về phục thù thì chẳng làm chi nổi. Nghinh Xuân nói: Lời tiên sinh thiệt cao kiến, ai gia mau phải thi hành. Yến Anh nghĩ biết mình đã đoán trúng tim đen rồi, lại tâu thêm nữa rằng: Nương nương thanh xuân còn nhỏ, không tội chi mà biếm về nhà. Có câu rằng: Bạch nhược mạc nhân qua, ngậm ngùi chữ thanh xuân bất ái. Như này cơ hội phải tùy theo cơ hội, mau lập bản chiêu phu mà định phối với Ngô quân, cùng nhau gìn giữ giang sơn mà chung hưởng vinh qua phú quý. Hạ Nghinh Xuân nói: Việc đó để ai gia thương nghị, khéo sợ khi các nước chê cười. Ngô Khởi nói rằng: Chung vô diệm thổi trước lên núi Túy Bình Sơn, lập bản chiêu phu, thâu lỗ lương hai nước bạc vàng, việc ấy ai lại không biết. Rồi sau cũng trở về với Tuyên Dương phối hiệp, nào ai có biếm nhẽ chê cười. Vậy xin quốc mẫu mau tính xong một bề, kẻo trễ nải quốc gia đại sự. Nghinh Xuân nói: Quốc trượng có công sinh dưỡng, tới nay tuổi tác đã già, nếu đem ra xử đại hình, trong lòng thì cảm thương chẳng nỡ. Ngô Khởi nói: Nếu mà quốc mẫu từ tâm bất nhẫn thì việc ấy cũng chẳng nên làm. Nghinh Xuân nói, không phải, ở lúc Thanh Châu, Ai Gia đã có nói đưa rượu độc ban cho thiếu sư mà thôi. Vậy phiền cùng tể phủ dư mưu, Ai Gia nhường lại cho Ái Khanh hạ thủ. Đang lúc bàn luận với nhau, có thấy cung nữ vào tâu rằng, Trịnh Bắc Cung bệnh đã gần chết, xin đường đường phân xử lẽ nào. Yến Anh nghe nói kinh hồn, liền bước ra bảo tấu rằng, xin quốc mẫu hãy làm việc đại sự và tha cho Bắc Cung khỏi chết một phen. Ngô Khởi cũng khen phải, Nghinh Xuân mới nhậm lời, hai người liền tạ ơn lui ra. Tề Phụng và Tô Tần, Yến Anh cùng nhau đều mừng rỡ. Lúc ấy Ngô Khởi về dinh, còn Yến Anh, Tô Tần và mấy người kia về tới tướng phủ, xúm lại hang hỏi việc về sau. Yến Anh nói, qua được 100 ngày thì tai nạn mới khỏi, còn Chung Hầu ở nơi giới bài ban bị khổn, chừng Khải Hoàn mới trừ được gian thần. Nói về Hạ Nghinh Xuân, rạng ngày sau lâm triều, bá quan triều bái xong rồi, Nghinh Xuân giáng chỉ phong Yến Anh làm á phụ, Tô Tần làm hộ quốc phó tướng, Tề Trinh, Tề Phụng làm tả hữu tướng quân, còn Ngô Trung thì làm nguyên soái, trấn thủ tại Thanh Châu, và văn võ bá quan đều thọ phong lên trước hết. Các quan tạ ơn xong rồi, Nghinh Xuân liền truyền Ngự Lâm quân bắt Trang Mạnh đem ra xử trảm. Trang Mạnh kêu rằng, oan tôi lắm, oan tôi lắm. Nghinh Xuân bèn nói, Thành Lâm Tri bá tánh không tội gì mà bị hỏa tai, như vậy còn hãy kêu nài, tội ấy đã đáng phân thây muôn đoạn. Trang Mạnh tâu, tại Ngô Nghi Nhung bảo tôi làm nội ứng, phóng hỏa công thâu đoạt Thành Lâm Tri, ấy là tại ai gây sự, chứ nào phải tội tôi. Ngô Khởi nạt lớn nói rằng, gian tặc, mi đừng có lão khẩu, ta bảo mi hồi nào, hãy chịu chết đi cho mau, đừng nói quấy thêm. Quân Ngự Lâm dân lệnh, lôi Trang Mạnh ra trước pháp trường bầm thây tan nát, và bêu đầu thị chúng. Còn Nghinh Xuân lại mời Diên Quảng lên Kim Loan Điện dự tiệc hân hoan. Ngô Khởi rắc rượu độc dư dân, Diên Quảng uống rồi liền nhào xuống đất chết. Nghinh Xuân truyền đem thi hài ra tẩn liệm, kế đó nhượng ngôi vua cho Ngô Khởi, lui vào hậu cung. Còn Ngô Khởi qua bên Thiên Cung, thay đổi y phục, mặc áo huỳnh bào, đội mão cửu long, ra trước Kim Loan Điện, lên ngôi hoàng đế, cải hiệu nước là Hậu Châu, xưng mình là Anh Liệt Vương. Các quan thấy đều tung hô rồi. Kế đó thấy Hoàng Môn quan vào tâu rằng, có một ông già đầu bạc đến xin ý kiến hoàng gia. Ngô Khởi nghe nói thì đã biết hồ ông, liền bước xuống long tọa, ra thỉnh vào Kim Loan Điện, quỳ xuống thưa rằng, đệ tử không hay tiên trưởng Giá Lâm, xin tôn sư thứ tội. Nói rồi truyền bãi triều, mời hồ ông ra sau hậu cung đàm đạo. Thầy trò phân tân chủ ngồi, rồi Ngô Khởi mới nói, đệ tử nhờ lời thầy chỉ bảo, qua Thanh Châu kiếm được Hạ Nghinh Xuân, tới Lâm Tri thâu đoạt thành trì, ngôi đệ báu chín lần cam tạc đá ghi vàng. Tin tôn sư xét lòng thương, dạy bảo việc ngày sau sẽ tới. Hồ ông nói rằng, bần đạo tới đây là vì chuyện ấy, vì có câu, nhân vô diễn lự tất hữu cẩn ưu. Tuy nay là đệ tử đã lên được ngôi rồng, còn e một nỗi vô diễm sẵn lòng báo oán. Vậy để bần đạo lập cô lâu trận, đặng giúp cho đệ tử một thuở nên công. Ngô Khởi cúi đầu tạ ơn, rồi sai quân dọn tiệc chay ra đãi. Qua ngày sau, Ngô Khởi lâm triều, bá quan triều bái xong rồi, truyền nội thần vào mời hồ ông ra. Hồ ông thăng điện thi lễ xong rồi, nói rằng, bây giờ muốn lập cô lâu trận thì tế phải ngoài Nam Môn lập một cái đàn, triệu linh thần và nhóm các cô hồn đến, mới trừ đặng con chung vô diệm. Ngô Khởi liền sai người lâm quân ra trước Nam Môn, đắp một cái đàn, Rồi hai thầy trò lên ngựa, thẳng tới cửa nam, Bá Quan cũng đồng theo hộ giá. Khi đến nơi, quân đã làm xong các việc, Hồ Ông mới nói với Ngô Khởi: "Báo truyền lệnh cho Bá Quan lui về." Triều thần ai nấy đều thảnh thơi trở lại nhà an nghỉ. Khi ấy Hồ Tiên Ông thò tay vào túi, lấy ra một cây bả hồn phan, niệm ít tiếng làm xàm, tức thì thấy thiên đám địa hôn, cát bay cây ngã, gió thổi đùng đùng đưa cô hồn bay tới trước đài thính lệnh. Hồ Tiên Ông mới truyền rằng: "Nay bần đạo lập cô lâu trận, quyết trừ cho được Chung Nương Nương, vì nó ỷ thế thị cường, phá hại trong 12 nước. Bây giờ các vị cô hồn hãy nghe lời ta dặn, chừng nào Chung Vô Diễm sát đáo thì phải dẫn nó vào giữa đàn, chớ cho tẩu thoát." Chúng cô hồn đều dâng lệnh, rồi y theo phương hướng mà giữ gìn. Hồ Tiên Ông lại nói với Ngô Khởi rằng: "Hiền đồ hãy về thành mà thao luyện quân sĩ, để mặt bần đạo ở đây thỉnh thêm các vị tiên cùng nhau ra sức một phen, giúp đồ đệ dựng nên cơ nghiệp." Ngô Khởi tạ ơn lui về thành. Hồ Tiên Ông đưa tiễn, rồi cầm cây bả hồn phan diêu động và niệm ít tiếng chân ngôn. Thấy tới năm vị uổng tử cô hồn, một là Trương Phi, hai là Yến Bình, ba là Hồng Tiên Nữ, bốn là Thể Hà, năm là Lỗ Lâm công chúa nước Ngô. Năm người đều tới ra mắt Tiên Ông. Hồ Tiên Ông mới dặn rằng: "Năm vị phải ở đây giữ năm cửa, đặng cho bần đạo trả thù cho." Năm người dân mệnh, chia nhau ra đi trấn thủ năm bên. Nguyên năm người ấy cũng đều bị Chung Hậu mà chết, đêm nay Hồ Tiên Ông đòi đến cho chúng nó phục thù. Đây nhắc về Chung Hậu hưng binh qua đánh nước Ngô, tới giới bài quan hạ trại. Bỗng thấy quân thám tử vào báo rằng: "Xuân Dương đã trá bại, dẫn binh hai nước đã về tới đây." Chung Hậu cảm mừng, truyền cho Xuân Dương vào yết kiến. Rồi lại kêu Bắc Lộ Dương và Khổng Đại tới bảo rằng: "Ngày mai giờ ngọ hội chiến tại trong núi La Vô, Dương Nhi hãy dẫn năm muôn tinh binh và đem những đồ hỏa dược theo cùng, chia ra bốn đạo ở trong rừng mà mai phục, đón đừng cho hai nước thối binh lại, ấy là công đệ nhất của Dương Nhi." Khổng Đại dâng lệnh ra đi. Chung Hậu bỗng thấy trận gió rất kỳ dị, làm cho thiên hôn địa ám, lại giữa không trung nhào lộn hai con rồng, dây lâu lại biến ra gặp một gươm hồng kệ liền qua liền lại trên báu trướng. Hộp vệ thấy điều kinh hoảng, không biết là điềm gì. Lúc mấy cũng may, nhằm lúc lão mẫu Lê Sơn ở trên động nghe huyết trái tim mấy động, bèn lần tay làm quẻ, biết mẫu đoan tin có nạn dưới phàm trần, nên kêu Bạch Liên Thánh Mẫu mà nói rằng: "Thầy trò ta phải mau mau đi tới ải giới bài mà cứu Lâm Tri quốc mẫu." Nói dứt lời, Bạch Liên lấy những đồ bảo bối rồi đằng dân bay theo Thánh Mẫu qua phía đông. Khi đến nơi, thấy hai cây gươm còn đang nhào lộn trên không. Thánh Mẫu lấy một món bảo bối liền ra, liền hóa một con chim đại bàng, bay tới xớt cặp gươm nhò mỏ mà bay luôn về động. Khi ấy, Thánh Mẫu bèn giáng hạ, kêu Chung Hậu mà nói rằng: "Vì hồi trước Đàm Thành mưa tuyết, đệ tử làm chết mất mẹ con Trập Long Công, đề mấy năm nay thù oán chưa xong, bây giờ nó muốn thừa cơ hội này đặng báo oán. Bởi vậy nên thầy phải tới đây cứu nạn, đã sai chim đại bàng cấp nó mà bay về động rồi. Bây giờ con hãy lo đại chiến ngày mai, ấy là ngày đạo tông tận mạng. Còn một nỗi nghinh xuân gây ra thù oán, thành Lâm Tri phá nát sinh linh. Trận cô lâu ấy lợi hại chẳng vừa, hiền đồ phải chủ tâm gìn giữ cho cẩn thận. Thôi thầy trò đến khi ấy lại gặp nhau." Chung Hậu nghe nói khấu đầu quỳ lạy tạ ơn tôn sư Thánh Mẫu. Lê Sơn Thánh Mẫu dặn rồi cùng với Bạch Liên Thánh Mẫu đằng dân về động. Còn Chung Hậu khi thấy Thánh Mẫu với Bạch Liên đằng dân bay xa rồi, bèn kêu năm vị Dương Tức tới phân binh làm năm đạo, dùng theo năm sắc cờ màu tới mai phục nơi núi La Vô, lại kêu Điền Nguyên mà bảo rằng: "Dương Nhi lãnh 5.000 binh cường tráng, mỗi người dắt một cái lông trắng trên đầu, tới canh ba áp vào tướng Dinh Ngô và dẫn đạo tông thẳng lên trên núi. Dù có Trương Sa hậu tập, con cũng đừng rúng động nao lòng, vì Aya sẽ có kế điều đình trừ loài yêu đạo. Các tướng dân lệnh lui ra đều làm như kế. Kế đó Thế Quân Kỳ Bài vào tâu rằng: có mau toại đưa biểu văn cáo cấp, xin vào ra mắt nương nương. Trung hậu truyền chỉ cho vào. Mau toại tới trước dung trướng triều bái xong rồi, dâng tờ biểu chương lên. Trung hậu chẳng hề xem tới, bèn ngẫm nghĩ dây lâu rồi nói rằng: số trời đã định, thành Lâm Tri có 100 ngày hỏa tai. Aya đã có cẩm nang để lại cho tể phủ rồi, sẽ có kế cứu thiên tử với Bắc Cung khỏi nạn. Song còn e nổi nghiên xuân dạ độc, bây giờ có một hoàng thuốc tiên đơn, uống nó 100 ngày không đói. Thôi, ngươi hãy trở về cho gấp, đưa thuốc này cho Trịnh Bắc Cung. Mao Toại liền lệnh lấy linh đơn, bái từ trở về Lâm Tri tức tốc. Trung hậu lại truyền cho Ngũ Dinh binh mã đầu canh tư ăn cơm. Qua canh năm nghe pháo hiệu thì khởi hành. Các tướng dân lệnh ân cần, sắp đặt rồi thì trời đã tối. Đây nhắc lại khi Tuyên Vương ngồi vào võ, thấy hào quang chói lòa mắt, gió thổi mát lỗ tai. Chẳng bao lâu đã thấy cỏ cây, kế giây lát võ đã tới đất. Đầy trời một đám rừng dâu, ngẫm nghĩ lại gật đầu, giống như chỗ gặp Chung Thái Chân hồi trước. Trong bụng hãy còn thao thức, kế thấy một ông già đầu bạc như bông đi tới hỏi rằng: ta chào Tự Tại Chân Long, ta thiệt là Kim Tinh Hạ Giáng, vì có lời Mẫu Đoan Tinh phụng thỉnh nên ta phải tới đây mà cứu người. Xin hãy ở lại đây cho mãn 100 ngày, rồi Trung hậu sẽ tới nơi mà rước giá. Tuyên Vương cảm mừng và đáp rằng: quả nhân thiệt là đức bạc, dám phiền đến Thiên Thượng Đại Tiên, xin cứu cho đặng chữ Vạn Tuyền, xuân thu tới sẽ đền ơn quý tế. Kim Tinh nói: xin Tự Tại Chân Long chớ trễ, hãy đi cùng ta cho mau. Nói rồi dẫn Tuyên Vương đi một đổi xa xa. Kim Tinh tay thì xách giỏ, một tay chỉ vườn dâu và nói rằng: Tự Tại Chân Long có biết chỗ này là chỗ gì hay chăng? Tuyên Vương đáp rằng: chỗ này quả nhân không rõ, xin tiên ông phân tỏ trước sau. Kim Tinh vừa cười vừa nói rằng: chỗ này thiên tử sao không nhớ? Ấy là chỗ năm trước gặp Chung Nương Nương đề bài thơ ở dưới U Tàm, có thể phủ Yến Anh theo dõi. Tuyên Vương nói: vì tôi tới đây có một lượt, nay đã lâu ngày nên cũng phải quên. Vậy chỗ này thật là địa điện Thương Sơn, là chỗ trẫm gặp Chiêu Dương Chánh Hậu. Hai người vừa đi vừa nói, phút đầu đã tới động Tam Lâm. Kim Tinh lấy tay chỉ phép thần thông, cơ động liền mở ra hai cánh. Thấy Bạch Kim Tinh đi trước, Tề Tuyên Vương cũng cứ theo sau. Tới nơi thấy cung điện lâu đài, thật là chỗ thần tiên cảnh giới. Kim Tinh nói: xin thiên tử hãy ra đây an dưỡng, như có đói khác thì có người cơm nước dâng liền. Nói rồi bước chân trở ra, làm phép bếp cửa động lại, rồi thở lên cồn phong một trận, thành ra một đám dâu khô. Tới nay cổ tích hễ sờ sờ, đám cây dâu khô bây giờ còn đó. Kim Tinh lại bắt nhành dâu xuống mà treo cái giỏ lên, rồi hóa tượng dân mà bay về trời an nghỉ. Nói về Trung hậu, dẫn binh đi tới dưới chân núi Lai Vô, liền thấy Điện Nguyên nghinh tiếp và Tâu Cấp Việt đã dẫn dụ hai nước vào trong núi rồi. Trung hậu cảm mừng và phán rằng: ngày nay Aya xuất trận, Dương Nhi ở nhà mà kháng thủ Vinh Phong, hễ thấy trong núi có ngọn lửa thẳng xong là Aya đã trừ xong yêu đạo. Dương Nhi phải mau mau thâu binh bạc trại, hãy trở về Lâm Tri cho gấp, chớ nên cùng nghịch giao chinh, đợi Aya trở về rồi có mưu chinh liệu. Điện Nguyên dân lệnh bái tạ lui ra. Rồi đó Trung hậu dẫn binh thẳng lên trên núi.